Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Một đêm khi trong mơ mông lung, giấc mơ êm mãi vô cùng, gần đường thành xưa Jerusalem, tại đền thờ tôi đứng xem. Chợt nghe bao em thơ ca vang, tiếng ca bay tới thiên đàng, nơi muôn thiên thần bay rất cao, lời tung hô rung ngàn sao. Nghe như muôn tiếng hát thiên thần, sướng ca dư âm rộn ràng. Jerusalem, Jerusalem, tung hô người ca Chúa cha. Hosanna từ nơi cao sáng ngời, Hosanna muôn lời dâng ngất trời. Rồi trong đêm mơ khung trời đôi rơi, tiếng ca bỗng thoáng im lời, và ngàn lời reo Hosanna chợt nhẹ bay lên chốn xa. Trời đang thanh thanh bỗng thanh mịt mờ, tôi tầm che khuất mặt trời. Trong âm u tôi chợt trông thoáng, trên đồi xa ba cây thập giá. Trong âm u thoáng ba cây thập tự, bóng in cô đơn trên đồi. Jerusalem, Jerusalem, tung hô người ca Chúa cha. Hosanna từ nơi cao sáng ngời, Hosanna người danh Chúa trời. Dần dần mờ mờ thành kia tan đi, trời mới đất mới hiện ra. Gần bờ đại dương xanh bao la, ánh sáng chiếu soi tràn hòa. Bầu trời rạng ngời hào quang lung linh, thiên cung muôn nơi mở toang. Nơi đây từng bừng lối đi, thanh thang thành dân bước lên vui mừng. Thành không trăng sao soi lối ban đêm, ngày không vầng dương vẫn sáng. Nơi đây huy hoàng Jerusalem, thành không bao giờ đổ nát. Nơi đây thành mới Jerusalem, đến muôn năm không phai tàn. Jerusalem, Jerusalem, ca lên vì đêm đã qua. Hosanna từ nơi cao sáng ngời, Hosanna người danh Chúa trời. Hosanna từ miền cao ngất, Hosanna muôn lời dâng ngất trời.
xin đọc Thi Thiên thứ 24. Đất và muôn vật trên đất, thế gian và những kẻ ở trong đó đều thuộc về Đức Giê-hô-va, vì Ngài đã lập đất trên các biển và đặt nó vững trên các nước lớn. Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Đó là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết, chẳng hướng linh hồn về hư không, cũng chẳng thề nguyện giả dối. Người ấy sẽ được phước từ nơi Đức Giê-hô-va và công bình từ nơi Đức Chúa Trời về cứu rỗi người. Ấy là dòng dõi của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va, tức là những người tìm kiếm mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên. Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên. Thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Đó là Đức Giê-hô-va có sức lực và quyền năng. Đức Giê-hô-va mạnh dạn trong chiến trận. Hỡi các cửa, hãy cất đầu lên. Hỡi các cửa đời đời, hãy mở cao lên. Thì vua vinh hiển sẽ vào. Vua vinh hiển này là ai? Ấy là Đức Giê-hô-va vạn quân. Chính Ngài là vua vinh hiển.
Còn gì nữa đâu, hết mùa xuân rồi sang mùa hạ, mùa thu qua đông rồi cũng qua. Tôi còn chưa Giê-xu mà thôi, là tình yêu, tình yêu đời đời. Giê-xu yêu tôi mãi mãi. Tình Ngài lớn mãi trong tôi, mang màu hồng rồi lại phôi phai, lợi danh tan như là đám mây. Hết giờ vui dù sáng giọt lệ, dài lên thế đời là bên mê. Tôi còn chưa Giê-xu mà tôi là tình yêu. Yêu tôi mãi mãi, yêu tôi mãi.
Lạy Chúa Giêsu, Ngài thương yêu chúng con mãi mãi. Chúng con tin quyết như vậy và chúng con tiếp tục tin cậy Ngài, tôn thờ Ngài. Ngay cả hôm nay là ngày thánh nhật của Chúa. Xin Chúa thăm viếng mỗi lòng chúng con, mỗi tâm hồn anh chị em chúng con đang hướng về Chúa hôm nay, bất cứ nơi nào trên dải đất Việt Nam thân yêu của chúng con. Xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con được khuynh hướng về Chúa hôm nay, cho chúng con tạm quên đi những nỗi khó khăn trong đời sống. Và chúng con cầu xin ơn Chúa đến với mỗi chúng con để giải quyết các vấn đề trong đời sống chúng con, cho chúng con có một thái độ sống, có một phản ứng đúng, cho chúng con có lời của Chúa hướng dẫn để chúng con hành động, quyết định theo ý muốn của Ngài. Chúng con cầu xin Chúa cũng thăm viếng những ai đang yếu đuối, tật bệnh, trong thể xác, trong tâm linh. Xin Chúa đặt tay nhân lành, ban phước cho họ, giải cứu họ. Chúa cho chúng con mỗi người được đến với Chúa hôm nay, không những một ngày Chủ nhật, nhưng các ngày khác trong đời sống chúng con, và chọn một năm nữa. Chúng con cầu xin Chúa thăm viếng đồng bào chúng con là những ai chưa biết đến danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Ngày hôm nay sẽ là cơ hội cho nhiều người được biết đến Chúa và được thay đổi. Cầu xin lời của Chúa hôm nay trong lẽ thật, trong chân lý của Chúa đụng đến những tâm hồn đang cần đến Chúa. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen.
Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng cho con luôn hiên ngang dấn thân đừng từ nào. Ô Chúa trong cuộc đời nỗi sương vui nghìn đời quyết bước theo tình người ôi đang cứu độ tôi.
Nếu đường trên chân thế nhiều gai trong hôm bơ vơ đường muôn hướng ngước nhìn về trời mịt mù mà nhiều nỗi chuyên chuyên hơi nguồn chân thiện mỹ xin lôi kéo hồn giữa tháng để tuyệt đối
chân lý là tình yêu là ánh sáng Chúa là đường
sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng cho con luôn hiên ngang dân thân.
Hôm nay, trong giờ suy niệm lời Chúa, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về lẽ thật hay chân lý. Lẽ thật là gì? Theo Phúc Âm Giăng chương 8 câu 32, các ngươi sẽ biết lẽ thật và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi. Chương 8 câu 40, nhưng hiện nay các ngươi tìm mưu giết ta, là người lấy lẽ thật đã nghe từ Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi. Abraham chưa hề làm điều đó. Chương 8 câu 44. Các ngươi bởi cha mình là ma quỷ mà sinh ra, và các ngươi muốn làm nên sự ưu muốn của cha mình. Vừa lúc ban đầu, nó đã là kẻ giết người, chẳng bền giữ được lẽ thật, và không có lẽ thật trong nó đâu. Khi nó nói dối, thì nói theo tính riêng mình, vì nó vốn là kẻ nói dối và là cha sự nói dối. Chương 8 câu 45. Nhưng vì ta nói lẽ thật nên các ngươi không tin ta. Câu 46. Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói sự thật, sao các ngươi không tin ta? Giăng chương 14 câu 6. Vậy Chúa Giêsu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Giăng 14 câu 17. Tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và ở trong các ngươi. 15 câu 26. Khi nào đấng yên ủi sẽ đến là đấng ta sẽ bởi cha sai xuống, tức là thần lẽ thật từ cha, chính đấng ấy sẽ làm chứng về ta. Giăng 16 câu 13. Lúc nào thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Giăng 17 câu 17. Xin cha lấy lẽ thật, khiến họ nên thánh, lời cha tức lẽ thật. Giăng 17 câu 19. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy. Giăng 18 câu 37. Phi-lát bèn nói rằng: Thế thì ông là vua sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Thật như lời, ta là vua. Vì này vì sao ta đã sinh ra và vì sao ta đã giáng thế? Ấy là để làm chứng cho lẽ thật. Ai thuộc về lẽ thật thì nghe lấy tiếng ta. Phi-lát hỏi rằng: Lẽ thật là cái gì? Khi người đã hỏi vậy rồi, lại đi ra đến cùng dân Giu-đa mà rằng: Ta chẳng thấy người có tội lỗi gì cả. Chúng tôi vừa đọc cho quý thính giả nghe một số câu kinh thánh có chứa đựng từ lẽ thật. Đối với một số người, lẽ thật chưa minh bạch lắm. Nói như thế nghe như mâu thuẫn, vì làm sao lẽ thật lại không minh bạch được? Trong bài này chúng ta sẽ nghiên cứu về lẽ thật theo định nghĩa của Kinh Thánh Tân Ước. Theo định nghĩa của Kinh Thánh Tân Ước thì lẽ thật có ba nghĩa như sau. Thứ nhất là lẽ thật là điều gì có tính chất tin cậy được, chân thật ngay thẳng. Tính chất này được sử dụng cho Chúa và cho người. Cách dùng từ lẽ thật theo nghĩa này không phải là lối dùng thông thường, và đôi khi trong bản Kinh Thánh tiếng Việt dịch là thành tín. Đây là một đức tính quan trọng của Chúa được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong toàn bộ Kinh Thánh Tân Ước. Nghĩa thứ hai của từ lẽ thật là lẽ thật là điều gì thật và hoàn hảo, trái nghịch với điều gì giả trá và thiếu sót. Đức tin của người tin Chúa được gọi là thật. Chúa Giêsu tự xưng Ngài là lẽ thật. Giăng nói rằng lẽ thật do từ Chúa Giêsu mà đến, và Chúa Giêsu bảo rằng Thánh Linh sẽ dẫn người tin Ngài vào lẽ thật, để cho mọi người biết lẽ thật. Giăng chương 8 câu 32 và làm theo lẽ thật. Giăng chương 3 câu 21. Ở trong lẽ thật. Giăng chương 8 câu 44. Và đời sống tái sinh của người tin Chúa là nhờ lẽ thật hay lời chân thật của Chúa mà được sinh ra. Gia-cơ chương 1 câu 18. Lẽ thật theo nghĩa này không phải chỉ là giáo điều hay là lý thuyết, mà là lời Chúa dạy. Điều răn phải tuân thủ, nếu không sẽ bị trừng phạt. Nghĩa thứ ba của từ lẽ thật là dùng theo tĩnh từ. Aletinos nghĩa là điều gì thật, chứ không phải là bản sao, tức là nguyên bản, bản gốc, chứ không phải bản đã chụp sao lại hay chép lại. Bản thật chứ không phải chỉ là hình thức. Hebrew gọi Chúa Giêsu là hình thật của đền thờ tạm khi xưa. Hebrew chương 8 câu 2 tương phản với những bóng của nghi thức thuộc họ Lê-vi, chương 8 câu 4. Trong ý nghĩa này mà lễ tiệc thánh được hình thành, vì Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài là bánh thật, Giăng chương 6 32-35, và rượu nho thật, Giăng 15 câu 1. Tức là từ đó trở đi, trong thánh tiệc, bánh và nước biểu trưng cho Chúa Giêsu. Cùng một nghĩa đó, người thờ phượng Chúa phải lấy hết tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng, nghĩa là thờ phượng tức là thực sự tiếp cận với Chúa, là thần linh tương phản với nghi lễ và thói tục giới hạn Chúa trong đền thờ tại Jerusalem hay trên một ngọn núi nào. Xin nhắc lại lẽ thật là, lẽ thật là điều gì có tính chất tin cậy được chân thật ngay thẳng. Lẽ thật là điều gì thật và hoàn hảo, đối nghịch với điều gì giả trá và thiếu sót. Lẽ thật là điều gì thật, chứ không phải là bản sao. Khi áp dụng vào Chúa, chúng ta có thể nói Chúa đáng tin cậy, chân thật, ngay thẳng. Chúa hoàn hảo và chân thật. Chúa là hình thật, chứ không phải là hình bóng. Chúng ta tin Chúa cần biết rõ mấy điểm này. Chúa không phải là một ông thầy thuốc, ta đến khám bệnh, ông thầy cho thuốc, và ta không biết thuốc có giúp mình lành bệnh hay là không. Chúa chúng ta hoàn toàn đáng tin cậy, chân thật và ngay thẳng, nghĩa là lời Chúa nói là đúng, không có thể sai lệch gì cả. Ta có thể căn cứ vào lời hứa của Chúa mà hành động sẽ có kết quả. Mặt khác, Chúa không có gì để ta phải nghi ngờ mà có thể hoàn toàn tin cậy. Trong Chúa mặc dù có nhiều huyền nhiệm, nhưng không có những huyền hoặc. Xin nhắc lại câu đó. Trong Chúa mặc dù có nhiều điều huyền nhiệm, nhưng không có những huyền hoặc hay là hư cấu. Nghĩa là có những điều ta không hiểu, chứ không phải hư cấu không có thật. Một điểm khác nữa là Chúa rất ngay thẳng. Nghĩa là không ai có thể hối lộ Chúa được. Hễ có tội thì dù là ai cũng vẫn bị lên án và trừng phạt. Biết được Chúa như thế, chúng ta cần theo gương Chúa, nghĩa là phải là người đáng tin cậy, không thất hứa, không lừa đảo. Những gì ta biết, ta nói ra, nhưng nếu chưa thấu hiểu, cần học hỏi đào sâu hơn. Nếu không, người ta sẽ cho ta là khoe khoang, không chân thật. Trong loại ý nghĩa thứ nhất về lẽ thật, chúng ta thấy Chúa hoàn hảo và chân thật. Nói khác đi, Chúa toàn thánh, toàn thiện. Nghĩa là trong Chúa không cần phải thêm bớt gì cả. Người ta nói nhân vô thập toàn, câu nói này rất đúng và không thể áp dụng cho Chúa Giê-xu được. Chúa từng thách thức mọi người cáo tội Chúa và cho đến quan tòa Phi-lát cũng phải công khai tuyên bố ta không thấy người này có tội gì cả. Chúng ta tin một đấng toàn thánh toàn thiện chứ không phải một lãnh tụ tôn giáo đã từng phải ăn năn sám hối về tội của mình. Xin nhắc lại câu này. Chúng ta tin một đấng toàn thánh toàn thiện chứ không phải là một lãnh tụ tôn giáo đã từng phải ăn năn sám hối về tội của mình. Chúa là đấng duy nhất có quyền tha tội cho con người và cũng chỉ một mình Ngài có đủ tư cách làm sinh tế chuộc tội cho tất cả. Vì Chúa hoàn toàn vô tội. Ý nghĩa thứ ba về lẽ thật, ta được biết Chúa Giê-xu là hình thật, chứ không phải là hình bóng. Chúa không phải là biểu tượng của tình thương, mà chính Ngài là tình thương. Chúa không phải là biểu tượng cho an bình, mà chính Ngài là vua hòa bình. Ngày xưa, người ta dùng chiên cừu giết đi làm sinh tế. Đó là hình bóng về cuộc đền tội của con người. Nhưng Chúa Giê-xu chính là sinh tế, bị đóng đinh treo trên cây thập tự, chết vì toàn thể nhân loại. Chúng ta không tin vào một biểu tượng, nhưng tin vào một Chúa Giê-xu đang sống và có thể trao đổi với Ngài bằng lòng tin và thành tâm cầu nguyện. Thưa quý vị, thưa các bạn, ai cũng ưa sự thật và rất ghét những gì mờ ảo dị đoan. Chúa Giê-xu chính là đối tượng cho những người yêu sự thật. Quý vị và các bạn có thể đến với Chúa Giê-xu thử thách Ngài, tìm hiểu về Ngài và sẽ nhận ra rằng Chúa rất thật, rất chân thật, toàn thánh, toàn thiện, đấng duy nhất đáng cho ta tôn thờ làm Chúa, làm chủ cuộc đời mình.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.